vô thượng thẳng thắng di diệu pháp bá thiên vạn kiếp nam tăng hộ ngã kim kiết tăng đắc thọ trì nguyện dạy như lai chân thật hiện dạ nam mô di phật.
Bài kệ này đã có tựa là Khai Kinh Kệ, được ngài Ngọc Lâm Quốc Sư đó trích từ Lương Võ Đế, xin lỗi, bà nữ hoàng Trung Quốc tên là gì quên rồi, Võ Tắc Thiên, để đưa vào nghi thức đọc tụng hai thời khóa sáng và khuya do ngài làm biên soạn, đó là từ thời Thanh. Bài này được đặt trước cái bài kinh chính là một hình thức để tán dương cái chân lý của Đức Phật cao quý đến độ đó, là trải qua trăm nghìn kiếp á, chúng ta mới may mắn được gặp, và khi được gặp rồi đó, khi đọc kinh đó, chúng ta phải cam kết là hiểu rõ được nghĩa chân thật của từng trang kinh, đoạn kinh, câu kinh, chữ kinh và các khái niệm kinh để ứng dụng đó. Nhưng mà rất tiếc là nhiều Phật tử đọc theo án việc không hiểu gì hết á, mà cũng không thèm hỏi nữa, rồi cứ cầu phúc thôi. Rồi có người đem kinh ra mà lại một trang kinh lại một lần, một đoạn kinh lại một lần, một chữ kinh lại một lần, trở thành mê tín. Ở trong kinh Trung Bộ và kinh Kim Cang đó, Đức Phật có đưa ra một cái ánh dụ về chiếc thuyền, và ngài nói đó là chánh pháp đó, giống như chiếc thuyền sau khi qua bên sông rồi phải bỏ nó, huống hồ là những cái phi chánh pháp, tức là những cái phạm pháp, phạm đạo đức, nó là xấu xa, khổ đau đó, cần phải vứt bỏ sớm hơn. Và từ cái lời dạy này chúng ta có thể đưa ra những cái thái độ tri ân đối với chiếc thuyền, rất là kinh điển đấy. Thì có người đó sau khi qua được bờ bên kia sông, vì nhớ ơn chiếc thuyền đã cứu mạng sống mình, độ chiếc thuyền lên đầu mà đi, cái đó ta gọi là ngố. Vì độ trên đầu gãy cổ, đâu đến gì đâu. Thái độ hai đó, có người đặt chiếc thuyền lên bàn thờ và lại mỗi ngày, cái này cũng là ngố. Vì đặt lên bàn thờ gãy hết. Thái độ ba, thả chiếc thuyền lại bờ bên kia để dành cho những người chưa được giác ngộ như mình trước đây có cơ hội qua được bờ bên này. Đó là động tác biết tri ân. Và chiếc thuyền nó tượng trưng cho kinh văn Phật dạy trong suốt 45 năm, bao gồm khoảng 30.000 bài kinh dài vừa và ngắn. Cho nên đó, khi chúng ta đọc kinh đó, thì chúng ta phải cố gắng là thâm nhập vào triết lý của kinh. Mà Võ Tắc Thiên đã nói là nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa, con nguyện hiểu được nghĩa chân thật của lời kinh Phật. Và rất tiếc là nhiều người đã bỏ qua cái chức năng này và thế nó vào là cầu phúc thôi, cho nên nó không đạt được cái mục tiêu chính yếu của việc đọc kinh. Nghĩa đen của bài về nói như là Phật pháp sâu xa rất nhiệm màu, trăm nghìn muôn kiếp khó gặp đâu, nay con gặp được xin trì tụng, nguyện hiểu Như Lai nghĩa nhiệm màu. Do đó để có được trí tuệ như biển lớn thì các Phật tử đó phải đọc kinh thuần Việt. Còn ai nói ngôn ngữ nào phải đọc kinh bằng ngôn ngữ mẹ đẻ mới hiểu sâu được lời Phật dạy. Kế đến đó, khi đọc kinh đó, thì chúng ta phải hiểu là mỗi một lời kinh nó có hai lớp ý nghĩa, lớp nghĩa đen và lớp nghĩa triết lý. Người bình dân đó thì tiếp cận lớp nghĩa đen, người trí thức đó thì tiếp cận lớp triết lý. Do đó ngoài lớp nghĩa đen, chữ trắng, chúng ta nên đào sâu đến lớp ý nghĩa sâu sắc bên trong. Cái nào mình không hiểu được thì hỏi các thầy, các sư cô giải thích giùm. Bước 3, sau khi hiểu rồi chúng ta phải nghiền ngẫm xem là cái nội dung của lời dạy này sẽ áp dụng vào trong tình huống nào. Cũng giống như các võ sĩ đó, người ta phải luyện các bài quyền thuộc lào, dù là tam đẳng quyền đai, thất đẳng quyền đai, thì mỗi ngày cũng phải tập các bài quyền đó thôi, để khi mà có tình trạng người ta tấn công mình á, thì từ bài quyền đã thuộc lào, võ sĩ đó sẽ biến hóa ra các bài quyền mới bảo vệ an toàn tính mạng của mình. Thì người đọc kinh cũng vậy, phải nhớ các công thức Phật dạy. Đức Phật chỉ chúng ta con đường để đi, muốn vượt qua sân á, thì phải đọc bài kinh Từ Bi, rồi đọc qua bài kinh á, là Kiên Nhẫn, đọc qua kinh á, là Vô Ngã, đọc bài kinh Vị Tha, đọc bài kinh Tha Thứ. Đọc những bài đó thật là sâu sắc và rõ ràng, là khi mà có một cái động tác sân của người khác đến với mình á, chúng ta mới đem cái nội dung kinh đó ra mà áp dụng. Từ lúc đó chúng ta thoát ra khỏi cái phản ứng sân, mà không khéo đó có thể dẫn đến tù đài. Nói cái khác đó, đọc kinh giả minh Phật chi lý. Đọc kinh đó là để hiểu được nghĩa lý sâu sắc ở trong kinh. Phải nhớ rõ điều đó thì chúng ta sẽ không còn tín ngưỡng quá kinh. Còn khi nào muốn lại thì trong nghi thức đó, đầu tiên vô tụng kinh là có lại ba lại. Sau khi kết thúc cái phần niệm Phật đó, thì một số chùa ta cho lại đó là 18 lại hay 12 lại. Sau khi kết thúc sám nguyện đó thì ta có cái ba lại cuối cùng. Thế lúc nào đáng lại thì lại, chứ còn mà đọc một chữ kinh mà lại một lại thì làm sao mà hiểu được kinh được. Đọc nó rề rạc từng chữ, chúng ta không kết nối được nội dung kinh, không thể hiểu được kinh. Này, hiện nay đó cũng có một số trường phái của Trung Quốc đang dạy người ta như thế này, cứ đọc một chữ kinh là một lại, đọc một chữ là một lại. Và một số thầy Việt Nam cũng đang dạy như thế, cái đó là vô ích, dẫn đến tình trạng mê tín tập thể và mất đi cái nghĩa lý của kinh. Giống như tình trạng là thờ cái chiếc thuyền ở trên bàn thờ, hay là đội chiếc thuyền lên đầu của mình vậy. Còn chúng ta tôn kính chân lý thì chúng ta phải áp dụng chân lý Phật dạy vào trong đời sống thực tiễn. Lúc đó chúng ta thấy là đạo Phật mầu nhiệm lắm, nó thay đổi toàn bộ cuộc đời của mình, trở nên tích cực hơn, mầu nhiệm hơn, hạnh phúc hơn. Dành cho câu hỏi cuối cùng.
Thank you.